Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tonkam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 230. Giê-xu và Judas Iscariot đi Jerusalem.
Rạng đông soi sáng chân trời, rừng ô liu bao phủ ngọn đồi được soi sáng rất từ từ và ra khỏi bóng tối. Các thân cây còn bị tối không nhìn rõ, trong khi chòm lá xanh bạc đã lộ ra rồi, giống như sương mù đã phủ trên ngọn đồi. Nhưng đó chỉ là những chòm lá xanh bạc trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng. Giê-xu chỉ có một mình ở dưới gốc các cây ô liu. Nhưng đây không phải là Gethsemane, vì tôi biết rằng Gethsemane thì nằm song song với ngọn Moria, trong khi ở đây thì thấy Moria ở trước mặt. Vậy là chúng ta đang ở phía bắc Jerusalem, ở bên ngoài lăng tẩm của các vua. Giê-xu còn đang cầu nguyện, và người không chấm dứt, dù chim chóc đã líu lo để chỉ cho người biết rằng Ngài đã tới. Chỉ khi tia sáng đầu tiên của mặt trời bây giờ đã mọc, chiếu một tia trên khói vàng, mà cho tới lúc này vẫn lờ mờ của cái mái vòm đền thờ, người mới đứng dậy. Người đứng và phủi áo khoác có những vết đất và vài cái lá khô dính vào vải dày. Người lấy bàn tay vuốt râu và tóc, chỉnh áo và dây lưng lại cho ngay ngắn. Người quan sát các khóa của xăng đen, mặc lại áo khoác và đi xuống chân đồi bởi một lối mòn chỉ hơi nhận ra ở giữa các thân cây. Có lẽ người đi tới căn nhà nhỏ ở lưng trường đồi đang có khói tỏa ra ở trên mái, nhưng không. Người quẹo vào một con đường rộng hơn để đi vào con lộ chính dẫn về thành phố. Đằng sau người, Iscariot bổ nhào xuống đồi. Tôi nói bổ nhào vì ông chạy hỏa tốc để bắt kịp thầy. Khi tới vừa tầm tiếng nói, ông gọi người. Giê-xu dừng lại. Giu-đa đến với người, thở dốc.
Thưa thầy, may mắn cho con là con đã nghĩ đến đi tìm thầy. Không có con mà thầy đi. Tối hôm qua, thầy bảo con chờ thầy ở trong nhà, và chắc chắn thầy sẽ tới. Trái lại,
thầy đã chẳng nói với mọi người chờ thầy ở cổng Herode lúc bình minh sao? Bây giờ là bình minh, nên thầy đi tới cổng Herode.
Đúng, nhưng đó là với những người khác, hai chúng ta đi với nhau.
Với nhau?
Giê-xu rất nghiêm nghị.
Nhưng đúng, thưa thầy, chúng ta đã đi với nhau. Thầy đã muốn vậy, rồi thầy lại thích cầu nguyện một mình hơn, nhưng con đã sẵn sàng để đến với thầy.
Ở Nobe, con đã biểu lộ rõ ràng là con thấy không dễ chịu để qua đêm trong cầu nguyện với thầy của con, nên thầy đã tránh cho con khỏi làm một hành động nhân đức bó buộc. Nó sẽ chẳng ích lợi gì. Việc tốt phải làm một cách tự nhiên để nó có hương thơm và sinh hoa trái. Trong trường hợp trái lại, thì nó chỉ là một diễn viên kịch câm, và đôi khi còn tệ hơn diễn viên kịch câm nữa.
Nhưng con... Tại sao từ ít lâu nay, thầy rất khắt khe với con? Thầy không yêu con nữa sao?
Chính với rất nhiều lý do hơn, thầy có thể hỏi con không yêu thầy nữa sao? Nhưng thầy không hỏi, vì câu hỏi này sẽ là điều vô ích, và thầy không bao giờ làm những điều vô ích.
Ha, chắc chắn rồi, vì thầy biết rõ ràng con yêu thầy.
Judas Iscariot, thầy đã muốn điều đó, thầy đã muốn có thể nói với con rằng, thầy biết con yêu thầy, nhưng cũng giống như thầy không bao giờ làm điều vô ích, thầy cũng không bao giờ nói lời không đúng. Vậy thầy không nói với con rằng thầy biết con yêu thầy.
Nhưng thế nào thầy? Con không yêu thầy sao? Con không làm việc cho thầy sao? Thầy có thể nghi ngờ điều đó sao? Như vậy là làm cho con khổ. Con, từ khi con biết cái gì làm cho thầy khổ là con không làm nữa. Và con căn chừng để không ai làm. Thầy coi, con đã hiểu rằng thầy không bằng lòng vì con ra ngoài ban đêm, thì con không ra nữa. Con đã hiểu rằng thầy mệt mỏi quá đáng vì những tranh luận với các đối phương của thầy. Con đã đi, và người ta cũng không tránh xúc phạm đến con. Nói với họ từ bỏ việc đó, và thầy thấy rằng thầy không còn bị quấy rầy nữa. Và con hy vọng rằng thầy cũng không còn bị như vậy ở đền thờ nữa. Thầy ơi, thầy không công bình với thằng Giuđa tội nghiệp này.
Con là người thứ nhất trong những người theo thầy buộc tội cho thầy là bất công.
Ôi, xin lỗi. Những các lời thầy, sự khắc khe của thầy làm con khổ. Tới nỗi con không biết suy nghĩ nữa. Thầy hãy tin là điều đó làm con hoảng hồn. Nào, bình an của con, chúng ta hãy làm hòa với nhau. Con muốn ở với thầy tựa như con là một với thầy, luôn luôn cùng nhau.
Trước đây chúng ta đã như vậy, nhưng bây giờ Giuđa, hãy nói cho thầy, khi nào thì chúng ta như vậy?
Lại cũng tại cái đêm đó. Hay tại vì con không đến với thầy tại Betapara? Nhưng thầy biết tại sao con không đến? Vì lợi ích của thầy. Còn cái đêm đó, con còn trẻ. Chúa à, nhưng ngoài những lúc đó ra, và con thú nhận, con có thể lầm. Và cả chắc chắn con đã lầm. Ngoài những lúc đó ra, thì con luôn luôn ở bên thầy.
Thầy không nói về sự gần gũi thân xác, nhưng về sự gần gũi tinh thần, gần gũi về tư tưởng và con tim. Giuđa, con ở rất xa vị cứu tinh của con, và con càng ngày càng xa hơn.
Đó, hết mọi lời khiển trách cho con. Nhưng thầy thấy là con đón nhận nó với lòng khiêm nhường như thế nào. Con đã bảo thầy hãy đuổi con đi. Thầy đã giữ con lại. Vậy thầy muốn gì ở con?
Điều thầy muốn rằng thầy không mặc lấy thân xác một cách vô ích cho con. Đó là điều thầy muốn. Ngay từ nay con đã thuộc về một người cha khác, một xứ sở khác, con nói một ngôn ngữ khác. Ôi lạy cha, phải làm gì để thanh tẩy đền thờ bị tục hóa của kẻ là con cha và là anh em của con?
Giê-xu khóc, rất tái mét, khi người nói với cha người. Giuđa cũng có khuôn mặt màu đất, ông hơi tách ra xa trong im lặng. Giê-xu đi lên trước vài bước và xuống đồi, cúi đầu khép kín trong sự đau đớn của người. Lúc đó Giuđa là một cử chỉ khinh bỉ, dọa nạt, tôi nói là một lời thề đạp ác ở sau đấng vô tội. Khuôn mặt ông cho tới lúc đó vẫn mang một mặt nạ bóng bẩy giả dối của êm đềm và khiêm nhường, liền trở thành gầy, cay nghiệt, hung dữ, độc ác hoặc sự ma quỷ. Tất cả thù ghét, một sự thù ghét không thuộc về nhân loại, đều ở trong ngọn lửa của con ngươi đen trong mắt ông. Và ngọn lửa thù ghét này tập trung lại trên khổ người cao của Giê-xu. Rồi sau một cái nhún vai và một phát đá chân giận dữ, Giuđa chấm dứt cuộc lý luận nội tâm của ông. Ông lại lên đường sau khi sực tỉnh, giống như kẻ đã quyết định một điều mà từ nay không thể bãi bỏ được nữa. Thành phố đã gần với các bức tường của nó, nhiều người chen chúc nhau ở cổng, người ngoại quốc, các người trồng rau, dân chúng, các làng chung quanh. Trong số họ có 11 tông đồ đứng ở gần tường. Trông thấy thầy, họ đến gặp người.
Thưa thầy, trong khi chúng con chờ ở đây, có một người đến tìm thầy. Ông ta nói rằng, Valeria xin thầy đến giáo đường của các người nô lệ được giải phóng của người Roma, nhưng hãy đến thực sự để bà ta có mặt ở đó.
Được, chúng ta sẽ tới đó. Trước tiên chúng ta tới nhà Giuse Sephoris, vì y phục của thầy không sạch sẽ.
Chúa ơi, thầy đã ngủ ở đâu?
Phêrô hỏi.
Không ở đâu cả, Simon. Thầy cầu nguyện ở trên đồi mà đất ẩm ướt, có cả bùn nữa, con thấy đó.
Chúa ơi, tại sao thầy cầu nguyện ở ngoài trời như vậy? Điều đó có thể làm thầy mắc bệnh.
Các yếu tố không làm phiền cho con người, mọi sự thuộc về Thiên Chúa đều tốt. Chính người ta là kẻ ghét người.
Phêrô thở dài. Họ bỏ đi về phía ngôi nhà của người Galilee. Những người khác theo sau.
Chương 231. Giêsu tại giáo đường của các nô lệ được giải phóng của người Roma.
Ngôi giáo đường của người Roma nằm đối diện ngay với đền thờ. Gần trường đua ngựa, có nhiều người chờ Giêsu. Khi người ta báo hiệu người ở đầu đường là các phụ nữ trước tiên ra gặp người. Giêsu đi với Phêrô và Thađê.
Chào thầy, con biết ơn thầy vì đã nhận lời con. Thầy vừa tới thành phố.
Không, thầy ở đây từ giờ kinh sáng, thầy tới đền thờ rồi.
Tới đền thờ? Chúng không chửi bới thầy sao?
Không, còn quá sớm, họ không biết là thầy tới.
Con đã cho gọi thầy, vì vậy, và cũng vì ở đây có những dân ngoại muốn nghe thầy nói. Từ nhiều ngày, họ đã lên tới đền thờ để chờ thầy, nhưng người ta cười nhạo họ và cả đến dọa nạt họ. Hôm qua, con cũng ở đó và con hiểu rằng họ chờ thầy để xỉ vả thầy. Con đã cho người tới tất cả các cửa. Với vàng, người ta có được tất cả.
Thầy biết ơn con, nhưng thầy không thể không lên đền thờ. Thầy là Rabbi của Israel. Những người đàn bà này là ai vậy?
Tunis đi, người nô lệ được giải phóng của con. Chúa ơi, hai lần bà bị dính bọn thô bạo ở rừng Tuben, là mồi của những tình yêu chân cháo này. Những kẻ đã đổ máu bao người. Ba con đã tặng bà cho má con. Rồi má con lại tặng cho con vào dịp lễ cưới của con. Bà đã đi từ các thần của bà tới các thần của chúng con, rồi từ các thần của chúng con tới thầy, vì bà làm những gì con làm. Bà rất tốt. Các bà khác là vợ của các dân ngoại đang chờ thầy, thùa khắp mọi miền, phần đông là khổ sở, đến đây theo tàu của chồng họ.
Chúng ta hãy vào giáo đường.
Ông trưởng giáo đường đứng ở cửa, cúi mình và tự giới thiệu.
Thưa thầy, Matatia Sikun xin dâng thầy lời ca ngợi và phúc lành.
Bình an cho ông.
Xin mời vào. Con đóng cửa để được yên tĩnh. Sự thù ghét mạnh tới nỗi các viên gạch cũng có mắt và các tảng đá cũng có tai để quan sát thầy và tố cáo thầy. Có lẽ chúng có giá hơn những người này, là những người, miễn là chúng con không đụng tới lợi lộc của họ, là họ để cho chúng con làm.
Ông già trưởng giáo đường nói khi ông bước bên cạnh Giêsu để dẫn người qua bên kia cái sân nhỏ để vào một phòng mênh mông là giáo đường.
Matthatia, trước hết chúng ta hãy chữa cho các bệnh nhân, đức tin của họ đáng được thưởng.
Giêsu nói, và người đi từ bà này qua bà kia để đặt tay. Một số bà khỏe mạnh, nhưng các con nhỏ ở trong tay các bà bị đau. Và Giêsu chữa cho các trẻ em. Có một con bé hoàn toàn tê liệt. Khi được khỏi, nó kêu lên,
Chúa ơi, cho Sitare hôn tay Chúa.
Giêsu đã đi qua, người trở lại, mỉm cười và hỏi,
con người Syria.
bà mẹ nó giải thích.
Lạy Chúa, người Phê-ni-si ở bên ngoài Sidon, chúng con ở trên bờ sông Tamiri. Con còn có 10 đứa con trai khác và 2 đứa con gái khác. Một con gái tên Sira, đứa kia là Tamira. Sira bị hóa, dù nó mới hơi lớn hơn một đứa trẻ một tí. Từ khi được tự do, nó ở đây với anh nó trong thành phố, và nó là một trong số tín hữu của thầy. Chính nó đã nói với chúng con là thầy có thể làm tất cả.
Nó không ở đây với bà sao?
Lạy Chúa, có, ở đằng sau các bà này.
Tiến lại đây.
Giê-xu ra lệnh. Người đàn bà tiến lên, vẻ sợ sệt.
Con không phải sợ thầy nếu con yêu thầy.
Giê-xu nói để an ủi bà.
Con yêu thầy, bởi vậy con đã rời Alasen-Kosen, vì con nghĩ rằng con sẽ còn được nghe thầy và để con học chấp nhận sự đau đớn của con.
Và bà khóc.
Con bị quá từ hồi nào?
Vào cuối tháng Ada của quý vị, nếu thầy đã ở đó thì Geno không chết. Anh ấy nói vậy vì anh ấy đã nghe thầy và tin thầy.
Vậy thì con ơi, anh ta không chết, vì ai tin ở thầy thì sống, không phải sống những ngày mà thân xác sống, mà là sống thực. Đời sống thực là đời mà người ta được bằng cách tin và theo đấng là đường, là sự thật, là sự sống, và hành động phù hợp với lời người. Cho dù họ chỉ tin và theo trong một thời gian ngắn, và chỉ làm việc trong một thời gian ngắn, rồi mau chóng bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác, dù là thời gian ngắn này chỉ là một ngày hay một giờ, thì thầy bảo con rằng thực sự kẻ đó không chết nữa. Thực vậy, cha thầy là cha của mọi người, không tính toán thời gian đã qua đi trong lề luật của thầy và trong lòng tin nơi thầy, nhưng là ý chí của người đó muốn sống trong lề luật này và lòng tin này cho tới chết. Thầy hứa đời sống đời đời cho kẻ nào tin vào thầy và hành động theo điều thầy nói, bằng cách yêu vị cứu tinh, tuyên truyền cho tình yêu này, thi hành các giáo huấn của thầy trong thời gian được ban cho nó. Các người thợ của vườn nho thầy là tất cả những ai đến và nói, Chúa ơi, xin nhận con vào số thợ của thầy, và ở lại trong ý muốn này cho tới khi cha thầy xét là thời gian của họ chấm dứt. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, sẽ có những người thợ chỉ làm việc một giờ, giờ sau cùng của họ, mà được phần thưởng mau lẹ hơn những người làm việc từ giờ thứ nhất, nhưng luôn luôn uể oải, bị đẩy vào công việc chỉ vì tư tưởng duy nhất là để khỏi đáng bị hỏa ngục, tức là bởi sợ hình phạt. Không phải với kiểu làm việc này mà cha thầy thưởng cho một vinh quang ngay lập tức. Trái lại, với những kẻ tính toán ích kỷ, chỉ lo làm điều lành và chỉ làm một chút điều lành tối cần để không phải lãnh hình phạt đời đời, thì vị thẩm phán muôn thuở sẽ cho một việc đền tội lâu dài. Nhờ vào sự đền tội lâu dài này, họ phải học để tạo cho mình một tâm hồn linh hoạt trong tình yêu, và trong tình yêu thực hoàn toàn hướng về sự vinh quang Thiên Chúa. Thầy cũng bảo các con rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là nơi các dân ngoại, sẽ chỉ là thợ trong một giờ mà sẽ trở nên vinh quang trong nước của thầy. Bởi vì trong cái giờ duy nhất phù hợp với ân sủng đã mời gọi họ vào trong vườn nho của Chúa này, họ đã đạt được đức ái tới độ trọn lành. Vậy con hãy can đảm lên, chồng con không chết, nhưng ông ta sống. Con không bị mất ông ấy, nhưng ông chỉ xa cách con một thời gian. Bây giờ con giống như người vợ chưa về nhà chồng, con phải sửa soạn cho đám cưới thực sự bất tận với kẻ mà con khóc. Ôi, hôn lễ hạnh phúc của hai tâm hồn được thánh hóa và lại đoàn tụ đời đời tại nơi không còn chia lìa nữa, cũng không còn sợ bị giảm tình yêu, bị đau khổ. Tại nơi các linh hồn sẽ hoan hỉ trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu hỗ tương. Lúc chết đối với người công chính là lúc sống thực, vì không gì có thể đe dọa sự sống của tâm hồn, tức là sự trường tồn của nó trong sự công chính. Ôi Sira, đừng khóc và đừng tiếc những gì hư nát. hãy nâng tâm hồn con lên và nhìn trong sự công chính và sự thật. Thiên Chúa yêu con trong khi cứu chồng con cho khỏi sự nguy hiểm mà thế giới làm để hủy hoại lòng tin của ông ta nơi Thầy.
Ôi, Chúa ơi, Thầy đã an ủi con sẽ sống như Thầy nói. Nguyện Thầy được chúc tụng và cha Thầy cùng với Thầy tới muôn đời.
Ông trưởng giáo đường nói khi Giê-xu sắp đi qua.
Con có thể nói với Thầy một điều bác bẻ mà không xúc phạm tới Thầy không?
Nói đi, Thầy ở đây là Thầy để ban sự khôn ngoan cho những ai hỏi Thầy.
Thầy đã nói rằng một số người sẽ được vinh quang ngay lập tức ở trên trời. Vậy trời không bị đóng sao? Các người công chính không phải ở trong lâm bô chờ đợi để vào đó sao?
Như thế này đây, nước trời bị đóng và nó sẽ chỉ được mở ra bởi đấng cứu chuộc. Nhưng giờ của người đã tới. Thực vậy, Thầy bảo ông rằng bình minh của ngày cứu chuộc đã ló ra ở phương đông và sắp sửa sẽ là thanh thiên bạch nhật. Thực vậy, Thầy bảo ông rằng sau lễ này sẽ không còn lễ nào nữa trước ngày đó. Thực vậy, Thầy bảo ông rằng Thầy đã đẩy vào các cửa vì Thầy đã ở trên đỉnh núi hy sinh của Thầy. Sự hy sinh của Thầy đã đẩy vào các cửa trời và nó đã hoạt động. Ông ơi, ông hãy nhớ, khi nó được hoàn tất, thì các tấm màn thánh và các cửa trời sẽ mở ra, vì Jehovah không còn hiện diện bằng sự vinh quang của người trong nơi cực thánh nữa, nên sẽ là vô ích để đặt tấm màn giữa đấng không thể biết được và các kẻ phải chết. Rồi nhân loại đã đi trước chúng ta và đã sống công chính sẽ tới nơi đã được điển định cho họ, với vị dẫn đầu là người trưởng tử đã hoàn toàn trong thân xác và linh hồn người, cùng với các anh em của người trong y phục bằng ánh sáng mà họ sẽ mặc cho tới khi thân xác họ cũng được mời gọi tới niềm hoan lạc.
Giê-xu lấy giọng vui tươi đặc biệt, giống như các ông trưởng giáo đường hay các rabbi. Khi người nhắc lại sách thánh hay các thánh vịnh, người nói:
Và người nói với tôi, hãy nói tiên tri về các bộ xương này và hãy bảo chúng, hỡi các xương khô hãy nghe lời của Chúa. Đây, ta sẽ phú thần trí vào cho các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt trên các ngươi gân cốt và ta sẽ làm thịt nảy sinh trên các ngươi. Ta sẽ trải da ra, ta sẽ cho các ngươi thần trí và các ngươi sẽ sống và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa. Đây, ta sẽ mở mồ ra cho các ngươi, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi đó. Khi ta sẽ phú thần trí của ta vào cho các ngươi sẽ có sự sống, và ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi trên đất thuộc về các ngươi.
Người lại lấy giọng thông thường, hạ cánh tay mà người giơ ra đằng trước xuống, và người nói:
Có hai sự sống lại của những cái khô đã chết đối với cuộc sống này, hai điều phản chiếu trong lời tiên tri. Điều thứ nhất là sự sống lại vào sự sống và trong sự sống, tức là trong ân sủng, chính là sự sống của những kẻ đón nhận lời Chúa là thần trí bởi Chúa Cha mà sinh ra, là Thiên Chúa như Chúa Cha mà người là con, người có tên là Ngôi Lời. Ngôi Lời là sự sống và ban sự sống. Sự sống này là điều mọi người đều cần, nhưng Israel cũng như dân ngoại đều không có. Đối với Israel, cho tới lúc này, muốn có sự sống, chỉ cần hy vọng và chờ đợi sự sống từ trời mà xuống. Nhưng từ nay trở đi, muốn có sự sống, Israel phải đón nhận sự sống. Thực vậy, Thầy nói với các con rằng, những người thuộc về dân Thầy mà không đón nhận Thầy sự sống, thì không có sự sống. Và việc Thầy đến sẽ là nguyên nhân cái chết cho họ, vì họ đã từ chối sự sống đến với họ để hiệp thông với họ. Giờ đã đến để Israel phân chia những người sống và những người chết. Đây là giờ để lựa chọn, hoặc sống, hoặc chết. Lời đã nói, đã biểu lộ nguồn gốc của người và sức mạnh của người. Người đã chữa lành, dạy dỗ, cho sống lại, và người sắp sửa hoàn tất sứ mạng của người. Những kẻ không đến với sự sống sẽ không thể bào chữa được nữa. Chúa đi qua, một khi người đi qua thì người không trở lại. Người không trở lại Ai Cập để ban lại sự sống cho những con đầu lòng của những kẻ đã khinh rẻ người và áp bức người trong các con cái người. Lần này, người cũng sẽ không trở lại nữa sau khi sự sát tế của con chiên quyết định số phận của họ. những kẻ không tiếp nhận thầy trước sự đi qua và những kẻ ghét thầy hay sẽ ghét thầy sẽ không có máu thầy trên tâm hồn họ để thánh hóa họ. Họ sẽ không được sống, họ sẽ không có Thiên Chúa ở với họ trong quãng còn lại của cuộc hành hương trên mặt đất của họ. Không có mana của Thiên Chúa, không có mây và ánh sáng bảo vệ, không có nước từ trời xuống, không có Thiên Chúa, họ sẽ lang thang qua cái sa mạc mênh mông là trái đất. Tất cả trái đất toàn là sa mạc, cho kẻ đi ở trên đó mà thiếu kết hợp với trời, thiếu thân cận với cha và bạn, Thiên Chúa. Cũng có một sự sống lại thứ hai, sự sống lại phổ quát, trong đó các xương đã tiêu tan và tản mát qua bao thế kỷ, sẽ trở lại tươi tốt, được bao bọc bằng thịt, gân và da. Đó sẽ là sự phán xét. Thịt và máu các người công chính sẽ hoan lạc cùng với linh hồn trong nước vĩnh cửu. Thịt và máu của những kẻ bị kết án sẽ khổ sở cùng với linh hồn trong hình phạt đời đời. Thầy yêu con, ôi Israel! Thầy yêu con, ôi dân ngoại! Thầy yêu con, ôi loài người! Chính vì tình yêu này mà Thầy mời gọi tất cả tới sự sống và sự sống lại hạnh phúc.
Những người tụ họp trong căn phòng mênh mông đều như xuất thần. Không có gì khác nhau giữa sự ngạc nhiên của người Hy Bá và của những người thuộc nhiều nơi và nhiều tôn giáo khác nhau. Tôi cũng có thể nói rằng, những người có sự ngạc nhiên với vẻ trọng kính hơn, đó là các người ngoại quốc. Có một người, một ông già nhỏ rất nghiêm trang, lẩm bẩm điều gì giữa hai hàm răng.
Ông ơi, ông nói gì đó?
Giê-xu quay lại hỏi.
Tôi nói rằng, tôi đã tự nhắc lại những lời mà khi còn trẻ, tôi đã nghe từ thầy giáo của tôi. Con người được phép bằng nhân đức vươn lên tới một sự trọn lành như Thiên Chúa. Trong thủ tạo có sự phản chiếu của tạo hóa. Người tự mặc khải để con người tự làm cho mình nên cao quý bằng nhân đức, hầu như tiêu hao vật chất đi trong lửa của nhân đức. Và con người được ban cho biết ít nhất là một lần trong đời sống của một người. Đấng mà với một tình yêu đoan trang hay tình yêu phụ tử, tự tỏ mình ra cho thụ tạo để nó có thể nói, tôi phải tốt, tôi sẽ bất hạnh nếu tôi không tốt. Bởi vì một quyền năng vô biên đã chiếu sáng trước mặt tôi, để cho tôi hiểu rằng nhân đức là một nhiệm vụ, và nó là dấu chỉ đặc tính cao quý của con người. Quý vị sẽ tìm thấy ánh sáng này của thiên tính, khi thì trong vẻ đẹp của thiên nhiên, khi thì trong lời của một kẻ sắp chết, hoặc ngay trong cả cái nhìn của một kẻ khốn nạn, nhìn quý vị và xét đoán, hoặc trong sự im lặng của một người thân yêu không nói gì để kết án một hành vi ô nhục của quý vị. Quý vị thấy nó trong sự sợ hãi của đứa trẻ trước hành động hung bạo của quý vị, hoặc trong sự lặng lẽ của những đêm quý vị ở một mình, với chính mình, trong căn phòng đóng kín và đơn độc nhất. Quý vị sẽ cảm thấy một cái tôi khác rất mạnh hơn cái tôi của quý vị, nói với quý vị một âm thanh, không âm thanh, và đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa này chắc chắn hiện hữu, vị Thiên Chúa mà tạo vật thờ lại, dù không có ý thức. Vị Thiên Chúa này độc nhất, thực sự thỏa mãn tình cảm của con người nhân đức là những người không cảm thấy thỏa mãn và an ủi bởi các nghi thức và các giáo thuyết của chúng ta, cũng không thỏa lòng trước các bàn thờ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, dù là trên đó có một bức tượng. Tôi rất thuộc những lời này, vì từ nhiều ngũ niên, tôi nhắc lại như luật của tôi. Và niềm hy vọng của tôi đã sống, đã làm việc và cũng đã khổ và khóc. Nhưng tôi đã chịu đựng được tất cả. Và tôi hy vọng, với nhân đức, trước khi chết tôi gặp được vị Thiên Chúa này mà Hermogen đã hứa với tôi là tôi sẽ gặp. Bây giờ tôi nói rằng tôi đã thực sự thấy người, tôi đã nghe tiếng người, và việc này không phải là một ánh chớp, cũng không phải một âm thanh, không âm thanh, nhưng là một hình thể con người rất bình an và đẹp đẽ Thiên Chúa đã hiện ra với tôi. Tôi đã nghe tiếng người, và tôi được tràn ngập một sự ngạc nhiên thánh. Linh hồn, điều mà loài người thực sự nhìn nhận. Ôi, đấng toàn thiện. Linh hồn tôi đón tiếp người, và nó nói với người, hãy dạy cho con đường lối của Ngài, sự sống của Ngài, chân lý của Ngài, để một ngày kia, con người cô độc, con được sum họp với Ngài, vẻ đẹp tối cao.
Chúng ta sẽ sum họp, và Thầy còn nói với ông rằng sau này ông sẽ được sum họp với Hermogene.
Nhưng ông ta đã chết mà không biết Thầy.
Không phải chỉ có sự biết về vật chất mới là cần thiết để chiếm hữu Thầy. Người nào mà bởi nhân đức cảm nhận được vị Thiên Chúa mà họ không biết này, và sống nhân đức để tôn vinh Thiên Chúa này, rất có thể nói được rằng họ đã biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa tự mặc khải cho họ để thưởng đời sống nhân đức của họ. Khốn thay nếu cần thiết phải biết Thầy một cách cá nhân. Nếu vậy thì sắp sửa rồi, sẽ chẳng còn có ai có phương tiện để sum họp với Thầy nữa. Quả vậy, chính Thầy nói với các con, sắp sửa rồi, đấng sống sẽ rời bỏ nước của các kẻ chết, để trở về nước của sự sống, và loài người sẽ không còn phương tiện nào khác để biết Thầy, ngoài bởi đức tin và tâm hồn. Nhưng thay vì dừng lại, sự hiểu biết về cá nhân Thầy sẽ lan truyền, và lan truyền cách toàn thiện, vì nó sẽ loại trừ được những gì là nặng nề của giác quan. Thiên Chúa sẽ nói, Thiên Chúa sẽ thực hiện, Thiên Chúa sẽ sống động, Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra cho linh hồn các tín hữu của người với bản tính bất khả chi và trọn lành của người. Và loài người sẽ yêu Thiên Chúa người, và Thiên Chúa người sẽ yêu loài người bằng những phương tiện mới, với những phương tiện không thể xóa mờ mà tình yêu vô biên của người sẽ để lại trên trái đất trước khi trở về bên Chúa Cha sau khi đã làm trọn tất cả.
Nhiều người kêu lên,
ôi, Chúa ơi, xin hãy nói cho chúng con phải làm sao để có thể tìm thấy Thầy và biết rằng chính Thầy nói với chúng con, và Thầy ở đâu sau khi Thầy đã ra đi?
Và một số người khác thêm,
chúng con là những dân ngoại và chúng con không biết luật của Thầy, chúng con không có thời giờ để ở lại đây và đi theo Thầy. Chúng con phải làm sao để có được các nhân đức làm cho chúng con xứng đáng được biết Thiên Chúa?
Giê-xu mỉm cười với vẻ đẹp rạng rỡ trong niềm vui của cuộc chinh phục mà người đã làm giữa các dân ngoại. Và người êm đềm giải thích,
các con đừng lo để biết nhiều luật, họ sẽ đến.
Và người để tay trên vai Phê-rô và Tha-đê,
để đem luật của Thầy vào trong thế giới. Nhưng bao lâu họ chưa đến thì hãy coi vài câu sau đây như lề luật. Đó là tóm tắt tất cả lề luật cứu rỗi của Thầy. Hãy yêu Thiên Chúa hết lòng. Hãy yêu các người cầm quyền, cha mẹ, bạn hữu, tôi tớ, dân tộc và cả kẻ thù giống như các con yêu chính mình. Và để chắc chắn là mình không phạm tội thì trước khi làm bất cứ hành động nào, dù là được truyền lệnh, dù là tự nhiên, các con hãy tự hỏi, điều mà tôi sắp làm cho người này, tôi có muốn nó được làm cho tôi không? Và nếu các con thấy rằng các con không muốn, thì đừng làm. Với vài hàng đơn sơ này, các con có thể vạch ra trong các con một con đường mà qua đó Thiên Chúa sẽ đến với các con, và cũng bởi con đường này, các con đến với Thiên Chúa. Quả vậy, không ai muốn con cái vô ơn với họ, hoặc ai giết họ, hoặc ai nữa trộm cắp của họ, hoặc cướp vợ của họ, hoặc làm nhục chị hay em gái họ, hay con gái họ, hoặc chiếm đoạt nhà cửa, ruộng vườn, hay các đầy tớ trung thành của họ. Với quy luật này, các con sẽ là những con thảo và cha mẹ tốt, chồng tốt, anh em tốt, thương gia tốt, bạn bè thực sự. Như vậy là các con nhân đức và Thiên Chúa sẽ đến với các con. Xung quanh Thầy không phải chỉ có các người Hy Bá và dân Tân Tòng, nơi họ không có quỷ quyệt. Thầy muốn nói là họ không đến với Thầy, với ý định bắt gặp Thầy trong các khuyết điểm, giống như các người đã đuổi các con ra khỏi đền thờ, để ngăn cản các con đến với sự sống. Nhưng cũng có những dân ngoại thuộc mọi nước thế giới. Thầy nhìn thấy các người Creta và các người Phoenici lẫn lộn với các dân ở Ponto và Phrygia, và cũng có người ở các bờ biển xa lạ, trên con đường tiến về những miền đất lạ, nơi mà thầy cũng sẽ được yêu. Thầy thấy các người Hy Lạp với các người Sicule, các dân ở Cyrenaic và các người châu Á. Vậy thầy bảo các con, hãy đi, hãy nói ở xứ sở các con rằng ánh sáng đã ở trên thế giới, và họ hãy đến với ánh sáng. Hãy nói rằng đấng khôn ngoan đã bỏ trời để biến mình thành bánh cho loài người, thành nước cho các kẻ héo hon. Hãy nói rằng sự sống đã đến để chữa những kẻ bệnh, phục sinh kẻ chết. Và hãy nói rằng thời gian đi nhanh như cái chớp trong mùa hè. Kẻ nào ước ao Thiên Chúa thì hãy tới, tâm hồn họ sẽ được biết Thiên Chúa. Kẻ nào muốn được chữa lành thì hãy tới. Bàn tay thầy, bao lâu nó còn được tự do, nó sẽ chữa cho hết những ai kêu cầu với lòng tin. Hãy nói, đúng, hãy đi, và hãy đi cách vội vã, và hãy nói rằng vị cứu tinh đang chờ những ai chờ đợi và ước ao sự trợ giúp của Thiên Chúa vào dịp lễ vượt qua trong thành thánh. Hãy nói vậy với những ai cần và với cả những người chỉ đơn giản là tò mò. Từ một cử động không trong sạch của sự tò mò có thể vọt lên cho họ một tia sáng đức tin vào Thầy. Đức tin cứu rỗi. Đi đi, Giêsu Nazareth, vua Israel, vua thế giới, kêu gọi tụ tập mọi người đại diện cho thế giới để ban cho họ những kho báu ơn phúc của người và để có họ làm chứng nhân về sự nâng lên của người là điều sẽ thánh hiến chiến thắng của người muôn đời để làm vua các vua và chúa các chúa. Đi đi, đi đi. Vào lúc rạng đông của đời sống trần thế của Thầy, các người đại diện của dân Thầy từ nhiều nơi đã đến đền thờ lạy hài nhi mà nơi người sự vô biên được dấu ẩn. Ý muốn của một người tưởng là mình uy quyền đã là một đầy tớ của ý muốn Thiên Chúa, đã ra lệnh việc khai sổ nhân đinh trong đế quốc, trong khi vâng lời một mệnh lệnh không biết và không thể tránh được của đấng tối cao. Người ngoại giáo này đã tự làm sứ giả mang mệnh lệnh của Thiên Chúa, đấng muốn có hết mọi người Israel tản mát trên khắp trái đất, ở trong mảnh đất của dân tộc này tại gần Bethlehem Ephrata, để ngạc nhiên về những dấu hiệu từ trời mà đến vào những mấp máy đầu tiên của một trẻ sơ sinh. Và tựa như với bấy nhiêu cũng chưa đủ, các dấu hiệu khác nữa lại nói với các dân ngoại và các người đại diện của họ đã đến thờ lạy vua các vua, bé nhỏ, nghèo khó, còn xa việc đội mũ triều thiên trần thế của người. Nhưng đã, ôi, đã là vua trước mặt các thiên thần rồi. Đã đến giờ thầy sẽ là vua trước mặt các dân, trước khi trở về nơi mà từ đó thầy đã đến. Vào lúc hoàng hôn của đời sống dương thế của thầy, vào chập tối của đời sống làm người của thầy, thật chính đáng để có những người thuộc mọi dân tộc để nhìn xem đấng mà họ phải thờ lạy, mà nơi người giấu ẩn tất cả tình thương, và để họ, những người tốt, được hưởng những hoa trái đầu mùa của vụ gặt mới của tình thương này. Tình thương này sẽ mở ra như những đám mây của tháng Nisan, để làm cho các dòng sông nở phình ra bằng các dòng nước cứu rỗi, có thể làm sinh hoa trái trên các cây mọc ở bờ, giống như ta đọc thấy trong sách Ezekiel.
Rồi Giêsu lại bắt đầu chữa bệnh đàn ông, đàn bà và nghe tên họ, vì bây giờ mọi người đều muốn nói tên mình.
Con là Gila,
con là Rabi,
con Gheo,
con Andre,
con Theophan,
con Salima,
con Olinto,
con Philippe,
con Alissa,
con Parthenis,
con gái con Gaia,
con Ascendis,
con.
Người đã xong, người muốn đi, nhưng họ xin nài biết bao để người ở lại và nói nữa. Có một người, có lẽ chợt mắt, vì ông có một mắt bị băng. Ông nói để giữ người lại thêm.
Chúa ơi, con bị đánh bởi một người ghen vì việc buôn bán của con. Con đã khó khăn để cứu được mạng sống, nhưng con bị mất một mắt, bị bể vì cú đánh. Bây giờ đối phương của con trở nên nghèo và bị khinh chê. Ông trốn tới một xứ ở gần Corinto. Con là người Corinto, con phải làm gì cho kẻ thất bại trong việc giết con? Đừng làm cho người khác điều con không muốn nhận. Đúng, nhưng con đã phải nhận từ hắn sự đau đớn, rất đau đớn.
Và khuôn mặt của ông bộc lộ rõ ràng. Người ta có thể đọc được ở đó tư tưởng không nói ra của ông.
Vậy con phải báo thù.
Nhưng Giê-xu nhìn ông với nụ cười đầy ánh sáng trong đôi mắt màu lam ngọc của người. Đúng, nhưng với tất cả phẩm giá của một vị thầy trên khuôn mặt người, và người nói.
Chính con một người Hy Lạp mà con hỏi thầy điều đó sao? Các vĩ nhân của các con đã chẳng nói rằng người ta sẽ trở nên giống như Thiên Chúa khi họ phù hợp với hai ân huệ mà Thiên Chúa ban cho họ để làm cho họ nên giống người. Đó là có thể ở trong chân lý và làm điều tốt cho tha nhân.
À đúng, Pythagore.
Và họ đã chẳng nói rằng con người tới gần Thiên Chúa không phải bằng khoa học hay quyền thế hay cái gì khác, nhưng bằng cách làm điều tốt. Ông ơi, bởi vì thầy là sự khôn ngoan, thầy soi sáng cho các trí tuệ bộc lộ ra các lời này. Nơi nào sự lành hoạt động thì thầy ở đó. Con dân Hy Lạp, hãy nghe lời khuyên của các hiền nhân, nơi họ cũng vẫn là thầy nói. Hãy làm điều lành cho các kẻ đã làm điều ác cho con, và con sẽ được gọi là thánh bởi Thiên Chúa. Bây giờ hãy để cho thầy đi, còn có những người khác đang chờ thầy. Chào Valeria, đừng sợ cho thầy, chưa đến giờ của thầy. Khi giờ đó đến thì tất cả các đạo quân của Caesar cũng bất lực để đặt một hàng rào cản các đối phương của thầy.
À đúng, Demosthen. Nhưng con xin lỗi thầy nếu con hỏi thầy. Thầy chỉ là người Hy Bá, và các người Hy Bá không thích các triết gia của chúng con. Làm sao thầy biết các điều đó?
Ông ơi, bởi vì thầy là sự khôn ngoan, thầy soi sáng cho các trí tuệ bộc lộ ra các lời này. Nơi nào sự lành hoạt động thì thầy ở đó. Con dân Hy Lạp, hãy nghe lời khuyên của các hiền nhân, nơi họ cũng vẫn là thầy nói. Hãy làm điều lành cho kẻ đã làm điều ác cho con, và con sẽ được gọi là thánh bởi Thiên Chúa. Bây giờ hãy để cho thầy đi, còn có những người khác đang chờ thầy. Chào Valeria, đừng sợ cho thầy, chưa đến giờ của thầy. Khi giờ đó đến thì tất cả các đạo quân của Caesar cũng bất lực để đặt một hàng rào cản các đối phương của thầy.
Chào thầy, xin thầy cầu nguyện cho con.
Để bình an chiếm hữu con, chào ông, bình an cho ông trưởng, bình an cho những ai tin và cho những kẻ hướng lòng về bình an.
Rồi với cử chỉ chào và chúc phúc, người ra khỏi phòng, băng qua sân và ra đường.
Qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nhưng cậy trông Chúa ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày khốn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi đê kề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn an Chúa là tình yêu. Con xin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con xin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối. Còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cười một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình, Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.